This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị đang đến với các chương trình trong ngày của Sài Gòn Đà Đáp 1600 AM. Hòa Tĩnh xin được chào quý vị. Và bây giờ thì chúng tôi mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự. Những bản tin trong chương trình này được Hoàng Tĩnh thực hiện trên cũng như là những tài liệu được Hoàng Tĩnh cập nhật trên các website mà có nhất rất nhiều người Việt vào đây vào xem, như là Báo Tiếng Dân, Báo Người Việt, SBTN và còn rất là nhiều những cái trang tin khác. Thưa quý vị, bản tin chi tiết xin được mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Vấn đề nổi cộm ở tại Việt Nam cũng vẫn là cái vấn đề Covid và cái tình hình kinh tế ở tại Việt Nam như thế nào, cũng như là những cái khuất tất không có cái gì phải gọi là sáng sủa cả, nếu mà có nữa chỉ là một cái vẻ bên ngoài thôi, phải không? Thưa quý vị, tin Covid chiều của ngày 21 tháng 11 tính theo giờ của Việt Nam thì cả nước có khoảng 98.889 ca mới, Sài Gòn, Bà Rịa, Vũng Tàu, Cần Thơ tăng những cái ca nhiễm nữa. Thưa quý vị, thì tính từ 4 giờ chiều của cái ngày 20 tháng 11 cho đến 4 giờ chiều của ngày 21 tháng 11 tính theo cái giờ của Việt Nam thì cả nước cũng đã ghi nhận có 989.000 ca nhiễm mới, trong đó 7 ca nhập cảnh và 982.000 ca ghi nhận phải gọi là trong nước, tăng khoảng 364 ca so với cái ngày trước đó tại 57 tỉnh, thành phố có 5.361 ca trong cộng đồng. Và nhân viên trạm y tế, cái này là thêm nữa thưa quý vị, thành phố, cả nước thì thưa quý vị, thành phố của lớn nhất ở cái phía miền Nam đó là thành phố Sài Gòn thì có 1.265 ca trong ngày hôm nay, Bình Dương có 683 ca, Đồng Nai có 604 ca, Bà Rịa, Vũng Tàu có 541 ca, Đồng Tháp 508, Bình Thuận 493, Tây Ninh 410, Sóc Trăng 399, Kiên Giang 361, và thưa quý vị 361, hoàn tính coi còn đây. Bạc Liêu thì 356, Cần Thơ thì 341, Cà Mau thì 330, Vĩnh Long thì 311, Trà Vinh 260, An Giang là 242, Bến Tre là 220, Hà Nội thì có 216 ca, Hậu Giang thì có 193 và Khánh Hòa thì có khoảng độ là 170 ca. Thưa quý vị, đó là bản tin sơ khởi là như vậy. Và thưa quý vị, các địa phương ghi nhận những cái số ca nhiễm nhiều nhất so với cái ngày trước đó, đó là Đắk Lắk trừ 205 ca, Bình Phước thì trừ 101, Tiền Giang trừ 100. Các địa phương mà ta gọi là ghi nhận, các địa phương mà ghi nhận cái số ca nhiễm tăng cao nhất so với cái ngày trước đó thì Sài Gòn thì cộng thêm 219 tính ra đến cái ngày hôm nay, Bà Rịa, Vũng Tàu thì cộng thêm 171 ca, Cần Thơ là 140 ca nữa, tức là bị nhiễm càng ngày càng nhiễm càng nhiều hơn. Thưa quý vị, trung bình thì cái số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 9.616 ca trong mỗi ngày. Thưa quý vị, kể từ cái đầu dịch cho đến nay thì Việt Nam có 1.094.514 ca nhiễm tính đến giờ phút này và đứng thứ 37 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Và cái đợt dịch thứ tư đến nay thì cái số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước trong cái đợt dịch của cái thứ tư, lần thứ tư thôi đó, là hình như là độ khoảng cỡ đợt tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10 đến ngày hôm nay á, thưa quý vị, thì ghi nhận ở trong nước là có 1.089.411 ca, trong đó 902.683 bệnh nhân đã được công bố là khỏi bệnh. Nói về cái vấn đề tiêm chủng thì trong cái ngày 20 tháng 11 thì có 1.298.149 liều vaccine COVID-19 đã được tiêm. Như vậy thì tổng số những cái liều vaccine được tiêm là 107.861.131 liều, trong đó tiêm một mũi là 66.700 306.890 liều và tiêm hai mũi là 41.154.241 liều đã được tiêm hai mũi, thưa quý vị. Đà Lạt lại làm khó du khách đòi những cái giấy và gọi là cái giấy âm tính dù chính phủ đã bãi bỏ rồi. Thưa quý vị, nhà chức trách của tỉnh Lâm Đồng là yêu cầu là những cái người mà vào tỉnh này phải trình những cái giấy âm tính còn hiệu lực trong vòng 72 giờ. Ngoài ra thì thưa quý vị, trên tờ báo Thanh Niên ở trong nước thì hôm 20 tháng 11 cho biết là các du khách khi mà đến Đà Lạt còn phải chủ động khai báo với chính quyền cũng như là y tế địa phương để mà được hướng dẫn theo dõi sức khỏe cũng như là áp dụng những cái biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo những cái quy định ở những cái nơi này, và biện pháp nêu trên để được cho là đi ngược lại với lại cái chỉ thị gọi là sống chung cũng như là thích ứng với COVID-19, tức là sống chung với giặc, thưa quý vị, tức là những cái con COVID này phải sống chung với nó, của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính. Theo đó thì người dân đi lại giữa các tỉnh thành không còn phải trình cái giấy âm tính như là trước đây nữa. Thì thưa quý vị, ngoài ra các nhà thuốc tại Đà Lạt tuy đã được phép kinh doanh trở lại các loại thuốc điều trị ho, sốt, sổ mũi, nhưng mà phải khai thác rõ cái yếu tố dịch tễ của cái người mua thì mới bán được, thưa quý vị. Nghĩa là nếu mà người bán thuốc phát hiện các trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan đến COVID-19 thì phải khẩn trương báo cho cơ quan y tế gần nhất để mà sàng lọc cũng như là triển khai những cái biện pháp phòng chống cái COVID-19 này, thưa quý vị. Trên tờ báo Thanh Niên cũng đã cho biết là sở dĩ nhà chức trách phải siết lại những cái quy định nhắm vào du khách là vì từ đầu dịch COVID-19 cho đến ngày 15 tháng 10, tức là cái thời điểm mà mở cửa theo cái lệnh của chính phủ, thì toàn tỉnh Lâm Đồng chỉ ghi nhận có 403 ca nhiễm COVID-19 thôi. Nhưng mà từ sau cái ngày 15 tháng 10 cho đến nay thì số bệnh nhân đã tăng lên đến 1.798 ca. Những cái số ca nhiễm trong cái ngày tại Lâm Đồng đang sắp xỉ 200 ca. Với hầu hết các ca nhiễm được ghi nhận là người đến từ Sài Gòn cũng như là đến từ các tỉnh khác, thưa quý vị. Cái lượng bệnh nhân COVID-19 cũng như là các ca F1 tăng nhanh đã khiến cho nhà chức trách Cộng sản Việt Nam phải cho phép cách ly y tế tại nhà đối với các trường hợp F1 thay vì là bắt buộc phải cách ly tập trung như trước. Cùng thời điểm thì trên tờ báo Lâm Đồng đã cho hay là tỷ lệ của cái người 18 tuổi ở tỉnh này đã chích đủ 2 liều vaccine ngừa COVID-19 là 76.8%, riêng Đà Lạt là 91%. Hầu hết người dân Đà Lạt, Lâm Đồng được chích vaccine Sinopharm của Trung Cộng, thưa quý vị. Trước đó thì nhà chức trách Đà Lạt cũng đã loan báo hủy cái sự kiện gọi là Festival Hoa Đà Lạt dự kiến diễn ra vào tháng 12 để mà bảo đảm cái gọi là yêu cầu phòng chống dịch COVID-19, và đây là một cái sự kiện du lịch diễn ra 2 năm một lần, thưa quý vị. Đó là một cái tỉnh ở miền Trung ha, thưa quý vị. Còn ở phía miền Tây của chúng ta thì bệnh viện Cần Thơ hết chỗ chứa khi mà ca COVID-19 trong ngày có gần 1.000 ca, thưa quý vị. Tin Cần Thơ cho hay là cái số ca nhiễm COVID-19 trong ngày tại Cần Thơ đã tiếp tục tăng lên khoảng 939 ca, trong đó có 429 ca là những cái người mà cách ly tại nhà. Theo như tờ báo Tuổi Trẻ trong nước vào hôm 20 tháng 11, đáng lo ngại là cái số ca nhiễm trong ngày tại thành phố này có chiều hướng tăng liên tục từ 300 cho đến 400 ca lên 500 đến 700 ca luôn. Rất là nhiều, tới cái việc tăng vùng vụt luôn, với nhiều những cái ổ dịch được phát hiện tại những cái khu vực đông dân cư. Chỉ tính trong hơn 10 ngày qua thì Cần Thơ đã ghi nhận là có khoảng 6.027 ca mà người ta gọi là nhiễm cái COVID-19. Hiện tại thì tất cả những cái bệnh viện ở các tầng điều trị đều đang quá cái sức chứa về cái cơ sở vật chất cũng như là nhân lực điều trị. Bệnh nhân ở tầng 1, tức là bệnh nhẹ không có triệu chứng, chiếm tỷ lệ cao nhất, đặc biệt là ở tầng 3 có 118 bệnh nhân nặng đang điều trị, và trong khi đó thì số giường dự trù là 200 giường, theo như tờ báo Tuổi Trẻ cho hay như vậy. Và trước cái diễn biến này thì Sở Y tế Cần Thơ cũng đã cấp tốc thành lập các đội cấp cứu lưu động đó theo 3 tuyến điều trị. Đồng thời thì các nhà chức trách thì củng cố 83 trạm y tế lưu động. Mỗi trạm thì được trang bị máy tạo oxy, máy SpO2 và chuẩn bị cung cấp oxy tại các trạm để tổ chức điều trị bệnh nhân nhẹ tại nhà. Và cùng thời điểm thì báo Cần Thơ cho biết là Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa đến kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại cái thành phố này, thưa quý vị. Ông Đam chỉ đạo là phải thiết lập một cái hệ thống theo dõi y tế, kích hoạt cái mạng lưới gọi là thầy thuốc đồng hành để mà thăm khám bệnh nhân COVID-19 qua mạng thôi. kết hợp với chăm sóc y tế tại chỗ trong cái công tác điều trị tại nhà cũng như là thiết lập các trạm y tế lưu động. Ông Đam cũng yêu cầu là các giới chức của tỉnh Cần Thơ phải gọi là cảnh giác, không để cho cái dịch này nó lây lan nhanh vượt cái khả năng điều trị của ngành y tế. Theo như tờ báo Cần Thơ thì tỷ lệ của những cái người mà trên 18 tuổi ở Cần Thơ chích đủ 2 liều vaccine ngừa COVID-19 cho đến thời điểm hiện tại mới chỉ có khoảng 38% mà thôi. Do Cần Thơ thiếu vaccine trầm trọng, mới đây thì Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã phải điều chuyển 300.000 liều thuốc vaccine Sinopharm trước đó để được phân bổ cho tỉnh Bạc Liêu sang bên tỉnh Cần Thơ để mà chích liều 2 cho những người dân. Ngoài Cần Thơ thì các tỉnh thành khác của miền Tây cũng ghi nhận cái số ca nhiễm COVID-19 trong ngày tăng nhanh, trong đó có các tỉnh Đồng Tháp, Bạc Liêu, Tiền Giang, Sóc Trăng liên tiếp có những cái ngày mà có khoảng 400-500 ca nhiễm. Một trong các nguyên do tỷ lệ là cái người được chích đủ 2 liều vaccine tại những địa phương này chưa có đáng kể là bao nhiêu cả, nhưng mà đa số các tỉnh miền Tây đều được chích là cái thuốc Sinopharm của Trung Cộng, thưa quý vị. Miền Trung có nè, tính điểm tin cho quý vị thấy nè. Rồi miền Tây cũng có nè. Còn Sài Gòn thì như thế nào thưa quý vị? Một cái bản tin mới nhất cho hay là cái Sài Gòn lại ra lệnh cho các quán bar phải, cũng như là spa là phải đóng cửa vì Covid nữa thưa quý vị. Tin cho hay là tại trung tâm thương mại của lớn nhất của Việt Nam, tức là Sài Gòn, đã ra lệnh là cho những cái quán bar, spa cũng như là karaoke phải đóng cửa để mà ngăn chặn một cái đợt gọi là bùng phát coronavirus khác. Những cái hạn chế đối với những cái cơ sở đó chỉ vừa được dỡ bỏ vào cái ngày 16 tháng 11 và bây giờ phải đóng trở lại. Theo một thông báo trên trang web của thành phố này vào hôm thứ Năm vừa qua, thì nhà cầm quyền thành phố cũng đã hành động vì đại dịch COVID-19 vẫn còn phức tạp với những cái nguy cơ gọi là tiềm ẩn. Sài Gòn, tức là thành phố hồ chứa mưa, đã tái áp dụng những cái hạn chế khi mà nhà cầm quyền thúc đẩy mở cửa lại các nhà máy trên toàn quốc và đưa hơn 1 triệu công nhân trở lại làm việc để thoát khỏi cái đợt bùng phát coronavirus tồi tệ nhất của Việt Nam kể từ cái đại dịch bắt đầu. Thì các khu công nghiệp của Sài Gòn là một cái nơi mà tập trung các nhà máy sản xuất giày cho các hãng như là Nike, Adidas cùng với là các phụ tùng cho Intel cũng như là Samsung Electronics. Và thưa quý vị, vào hôm thứ Năm vừa qua thì Sài Gòn cũng đã chứng kiến số ca COVID tăng 66% so với một tháng trước, lên đến 1.609 ca. Cái số ca nhiễm tại Sài Gòn từng giảm xuống dưới 1.000 vào cái khoảng giữa tháng 10 nhưng mà đã tăng hơn cái mức đó kể từ ngày 7 tháng 11, thưa quý vị. Vào hôm thứ Ba thì trên tờ báo VN Express đã đưa tin là các cơ quan y tế của Sài Gòn trong tuần này đề nghị là phải mở lại những cái cơ sở cách ly tập trung ở những cái quận cho những bệnh nhân không đủ tiêu chuẩn từ cách ly tại nhà. Khi mà số ca bệnh đang gia tăng, một đề nghị tái mở cửa Sài Gòn cho du khách quốc tế đã được trình lên nhà cầm quyền nhưng mà không biết là có mở cửa được không. Là đây là một trong những cái khó khăn hiện tại của Việt Nam, nhất là ở tại Sài Gòn, khi mà mọi người dân, thưa quý vị, mọi người dân của chúng ta đều không có làm rộn buôn bán gì nhiều theo đúng như là cái nhịp độ bình thường trước cái dịch Covid ập đến này. Thì bây giờ tất cả những cái người mà phải gọi là những cái bệnh nhân mà không đủ tiêu chuẩn từ cách ly tại nhà, không đủ tiêu chuẩn tức là họ không còn một cái gì để mà họ chữa trị được nữa, thuốc thang ăn uống họ không có, bây giờ tiền đi nữa đi thưa quý vị, cái tiền để mà họ trả tiền trọ còn không có, làm sao lấy cái tiền để mà họ lo cái ăn cũng như là trị cái căn bệnh này. Đây muôn vàn khó khăn đang đổ lên đầu của người dân. Thì thưa quý vị, Việt Nam tổ chức tưởng niệm hơn 23.500 người chết vì COVID-19 ở tại Sài Gòn, ở tại cái thành phố hồ chứa mưa đó thưa quý vị. Hễ mà mưa cái là ngập như là một cái hồ thưa quý vị. Chính quyền Sài Gòn tổ chức lễ tưởng niệm hơn 23.500 người chết vì COVID-19 tại các chùa, các nhà thờ vào hôm 19 tháng 11 vừa qua. Trên trang web của Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam ghi nhận hơn 23.500 người chết vì COVID-19. Tính cho đến ngày 19 tháng 11 thì Sài Gòn có 17.307 người mất vì COVID-19, thưa quý vị. Cái việc tổ chức lễ tưởng niệm được ghi nhận là để thay thế cái yêu cầu tổ chức quốc tang cho người chết vì COVID-19 theo lời kêu gọi của cái giới xã hội dân sự. Trong đêm tưởng niệm, các nhà thờ ở Sài Gòn đã đồng loạt đổ chuông sầu trong 5 phút để tưởng nhớ người chết. Khi chuông đổ, giáo dân đã đọc một cái kinh gọi là kinh Lạy Cha và một cái kinh tin kính để mà cầu nguyện cho linh hồn của những nạn nhân của COVID-19. Trên tờ báo Thanh Niên, một số giới chức Sài Gòn hiện diện tại cái buổi lễ diễn ra tại chùa gọi là chùa Minh Đạo ở quận 3. Nơi này quy tụ những cái giới tăng ni Phật tử và một số những thân nhân người chết vì cái dịch bệnh COVID-19. Tuy vậy, trái với những cái bài tuyên truyền trên các báo về cái mục đích của lễ tưởng niệm thì các mạng xã hội đã dấy lên một số ý kiến chỉ trích cách mà nhà cầm quyền hành xử với cái sự kiện này. Bác sĩ Võ Xuân Sơn, chủ của phòng khám quốc tế Eson, đã viết trên cái trang cá nhân như sau. Ngoài trừ một vài tờ báo, những khẩu hiệu chính thức và những cái cơ quan ngôn luận chính thống đều phải phân biệt khá rạch ròi đồng bào với chiến sĩ tử vong với cái chữ hy sinh. Với cái tư duy như vậy có lẽ sẽ khó mà có được một cái quốc tang cho đồng bào, những cái người mà không phải là cán bộ chiến sĩ tử vong chứ không có hy sinh. Hình như là càng ngày đồng bào càng có nghĩa hẹp hơn nữa, thưa quý vị. Ông bác sĩ Võ Xuân Sơn đã có một cái ý kiến như vậy, bởi vì sao vậy? Trên những cái upfit pano ở tại Sài Gòn thì chúng ta thấy rằng là họ ghi không phải là những cái nạn nhân, bình thường là những cái nạn nhân của COVID-19, nạn nhân mà họ lại kèm thêm chiến sĩ đó, nạn nhân, đồng bào, chiến sĩ tử vong, hy sinh. Tử vong mà còn hy sinh, đồng bào mà còn phải có chiến sĩ trong đó nữa, thưa quý vị. Với cái tư duy như vậy, rất là nhiều người đã không chấp nhận một cái buổi lễ mà người ta gọi là tưởng niệm những cái người chết vì COVID-19, thay vì người ta kêu là một cái lễ quốc tang. Quý vị thấy rõ ràng, tại Hoa Kỳ chúng ta tính đến cái giờ phút này, chúng ta tưởng niệm bằng cách như thế nào? Chúng ta chỉ nhớ và chúng ta cố gắng để phòng chống cái dịch bệnh mà thôi, phải không, thưa quý vị? Chưa chấm dứt thật sự. Cho nên chúng ta chưa tới nào mà chúng ta tụ họp đông người lại như ở Việt Nam để mà tưởng niệm. Biết bao nhiêu người mà họ ra, họ đứng là tưởng niệm ở Sài Gòn trong cái hôm 19, thưa quý vị, 19 tháng 11 vừa qua, để mà tưởng niệm cho những cái người chết của cái thành phố hơn 17.000 người ở tại cái thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Sài Gòn của chúng ta đã bị mất vì COVID-19 đó. Bao nhiêu người sẽ lại tiếp tục bị nhiễm nữa, thưa quý vị? Khó lường lắm, thưa quý vị. Một bản tin tiếp theo, thưa quý vị, xin được gửi đến cho quý vị bản tin COVID thì nhiều quá. Bà cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Kim Tiến bị cảnh cáo cách chức, thưa quý vị, cảnh cáo cách chức thôi. Cựu Bộ trưởng Y tế bà Nguyễn Thị Kim Tiến vừa bị Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định là kỷ luật bằng cái hình thức là cảnh cáo, đồng thời là miễn nhiệm cái chức vụ trưởng ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương. Truyền thông nhà nước cho biết là quyết định này đã được đưa ra tại cái cuộc họp Bộ Chính trị Ban Bí thư vào ngày 19 tháng 11 do Tổng Bí thư Cộng sản là ông Nguyễn Phú Trọng chủ trì để mà xem xét thi hành kỷ luật Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế và một số những cái lãnh đạo của bộ này. Kỷ luật được Bộ Chính trị đưa ra là Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 đã vi phạm những cái nguyên tắc hoạt động của đảng. Những vi phạm này đã được xác định là đã gây những cái hậu quả nghiêm trọng, thất thoát, lãng phí tiền, tài sản nhà nước cũng như là quỹ bảo hiểm y tế. Bà Tiến được xác định là phải chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm của người đứng đầu về những cái vi phạm, những cái khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2015-2020. Và cũng tại cuộc họp này thì Bộ Chính trị và Ban Bí thư cũng đã quyết định là khai trừ đảng Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường, người vừa bị khởi tố hồi đầu tháng với tội danh là thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến cái vụ bán thuốc ung thư giả của VN Pharma. Liên quan đến vụ VN Pharma, bà Tiến cũng đã từng bị dư luận chỉ trích khi mà em chồng của bà là ông Hoàng Quốc Dũng từng làm phó tổng giám đốc của công ty này đó, thưa quý vị. Một bản tin sau cùng trong chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự để nói về các ông bộ trưởng ăn bò vàng, ăn bò giác vàng, thưa quý vị, ông Tô Lâm. Ông Tô Lâm yêu cầu Bộ Công an chuyển sang một cái trạng thái chiến đấu cao nhất để mà trả thù cho cái vụ ăn thịt bò giác vàng. Tin Việt Nam ở trên tờ báo Pháp Luật vào ngày 18 tháng 11 loan tin là ông Tô Lâm, ông Bộ trưởng Công an Cộng sản đã lệnh toàn lực lượng công an chuyển sang trạng thái chiến đấu cao nhất, tập trung cao độ công sức để mà đấu tranh phòng chống mọi âm mưu của thế lực thù địch. Nói như vậy thôi, không có nói thêm là ăn bò giác vàng gì nữa, nhưng mà rõ ràng khi mà ông ta đưa ra một cái tiêu chí này thì rõ ràng đó là tập trung cao độ công sức để mà đấu tranh phòng chống mọi âm mưu của thế lực thù địch, là quý vị biết là gì rồi. Nguyên nhân được ông Tô Lâm vu khống dựng lên đó là Trong cái thời gian xảy ra dịch bệnh đợt 4 ở miền Nam thì các nhóm phản động đã lợi dụng không gian mạng ráo riết nói rằng là cái chiến dịch truyền thông về cái thảm họa dịch COVID-19 tại Việt Nam tác động đến tâm lý lo sợ của người dân. Lực lượng phản động đã soạn thảo, đã phát tán 30.000 đầu tài liệu, video, phát động 11 chiến dịch xuyên tạc công tác phòng chống dịch của nhà cầm quyền, khoét sâu tô vẽ về những cái khó khăn, những phức tạp về dịch, đồng thời kích động dư luận xuyên tạc các chính sách hỗ trợ, kích động người dân lên tiếng, đó kéo nhau lên ủy ban đòi tiền hỗ trợ, gây rối an ninh trật tự, biểu tình gây bất ổn xã hội với mục đích là tạo thành các đống lửa nhỏ để thành một cái ngòi nổ, tập hợp lực lượng, tập dược để mà biểu tình và để chi gì để mà chống lại nhà cầm quyền khi mà có thời cơ. Và nguy hiểm nhất thứ cái việc đó là tổ chức Việt Tân với âm mưu thực hiện cái kế hoạch gọi là bùng nổ vì dịch COVID-19 để mà đẩy cao sự phẫn uất của người dân. Một số những cái tổ chức khác thì kêu gọi ba sạch, đó là đốt sạch, phá sạch, giết sạch. Trời ơi, quá trời sạch luôn. Trước lời du phóng của ông Lâm này, dư luận cho rằng là ông Lâm đang lên kế hoạch về cái việc trả thù những cái người mà bêu đếu ông và đàn em của ông đi ăn thịt bò giác vàng ở cái nhà hàng đắt thứ hai trên thế giới. Và không, thưa quý vị, thì đúng hơn. Người ta đói quá, người ta phải chạy, người ta kêu là gì, thưa quý vị. Đói quá, người ta phải tìm cái ăn thôi. Dịch COVID-19 không có cho người ta làm gì trơn, ngăn sông cấm chợ, rồi không có cho tiền bạc, không có cho một cái gì, hứa cho nhiều, thất hứa cũng thiệt là nhiều, như quý vị thấy gì đó. Thì tất nhiên người ta phải kéo ra ngoài, người ta đi tìm cái nơi mà đã hứa đó, tức là những cái cơ quan, ủy ban nhân dân này nọ, để người ta tìm cái đồng tiền chính đáng của họ. Tại sao có người có, tại sao là có người không? Chính đến bây giờ phải gọi là những cái người mà họ tính quen biết ở Việt Nam, ở Sài Gòn đó thôi, cũng không có nhận được cái tiền nào hỗ trợ nữa. Ê, đúng là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thối nát trong tất cả những cái cách để mà đối phó với cái dịch bệnh cũng như tất cả mọi cái việc. Và qua cái cơn dịch COVID-19 này thì chúng ta thấy rõ đó là một cái đảng khốn nạn đối với dân tộc Việt Nam mà chúng ta phải suy nghĩ lại để mà tìm cách loại trừ ra khỏi cái đời sống nhân dân, loại trừ ra khỏi cái lịch sử của nước Việt Nam của chúng ta, phải không, thưa quý vị? Với bản tin này thì Hòa Tính xin được kết thúc cho chương trình Việt Nam Tiếng Hà Sư ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị, một ngày an lành sẽ đến với quý vị và chúc cho quý vị được bình an nha, thưa quý vị. Hẹn gặp quý vị lần sau.